tôn giáo và bài thời sự. Nói về sứ điệp Ngày Thế giới Truyền giáo năm 2013 phần thứ hai. Tiếp theo đó là các tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, Tin vào đời và Phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đặng Thế Dũng.
Yêu cho đến cùng, Ngài đã yêu họ đến cùng. Yêu cho đến cùng là tình yêu chỉ biết trao dâng. Yêu cho đến cùng là hy sinh quên cả mạng sống. Yêu cho đến cùng một tình yêu hiến tặng.
Trích Phúc Âm theo Thánh Matthew chương 19 câu 3 đến 12. Khi ấy, có những người biệt phái đến cùng Chúa Giêsu và hỏi thử người rằng: có được phép rảy vợ vì bất cứ lẽ gì không? Chúa đáp: nào các ông chẳng đọc thấy rằng, từ thuở ban đầu tạo hóa đã dựng loài người có nam có nữ, và người phán: bởi thế nên người nam sẽ bỏ cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thân xác. Cho nên, họ không còn là hai, nhưng là một thân xác. Vậy, điều gì Thiên Chúa đã kết hợp, thì loài người không được phân ly? Họ hỏi lại, vậy tại sao Môi-se đã truyền cấp tờ ly hôn mà cho rảy vợ? Chúa đáp, vì lòng chay đá của các ông mà Môi-se đã cho phép các ông rảy vợ. Nhưng từ ban đầu thì không có như vậy. Tôi bảo các ông rằng, ai rảy vợ, trừ nổ gian dâm, và đi cưới vợ khác, thì phạm tội ngoại tình. Và ai cưới người đã bị rảy, cũng phạm tội ngoại tình. Các môn đệ thưa người rằng, nếu sự thể việc vợ chồng là như thế, thì tốt hơn đừng cưới vợ. Chúa đáp, không phải mọi người hiểu được điều ấy, nhưng chỉ những ai được ban cho hiểu mà thôi. Vì có những hoạn nhân từ lòng mẹ sinh ra, có những hoạn nhân do người ta làm nên, và có những người vì nước trời tự trở thành hoạn nhân. Ai có thể hiểu được thì hiểu. Quý vị và các bạn thân mến, vào thời Chúa Giêsu, dựa trên luật Môi-se, thì mọi trường phái giải thích luật đều nhìn nhận việc ly dị, nhưng có điểm khác nhau về lý do ly dị. Trường phái Hitler cho phép ly dị vì bất cứ lý do gì, còn trường phái Samai gắt gao hơn, chỉ cho phép ly dị trong trường hợp ngoại tình mà thôi. Những người biệt phái đến chất vấn Chúa Giêsu như được ghi lại trong Tin Mừng hôm nay, không phải về việc có được phép ly dị hay không, nhưng về lý do của việc ly dị. Họ muốn Chúa Giêsu phải chọn một trong hai lập trường, hoặc cho phép ly dị vì bất cứ lý do gì, hoặc chỉ cho phép ly dị trong trường hợp ngoại tình. Trong câu trả lời, Chúa Giêsu không theo lập trường của con người, không đứng về nhóm nào, nhưng Ngài kêu gọi trở về với chương trình nguyên thủy của Thiên Chúa khi tạo dựng con người. Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly. Đời sống hôn nhân và gia đình giữa người nam và người nữ là một định chế do chương trình của Thiên Chúa khi tạo dựng con người, chứ không do con người thiết định. Môi-se đã cho phép ly dị vì chiều theo lòng dạ chai đá của dân chúng, chứ ngay từ đầu không có như vậy. Chứng kiến cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và những người biệt phái, các môn đệ phản ứng: nếu sự thể việc vợ chồng là như thế, thì thà đừng lấy vợ còn hơn. Trong câu trả lời, Chúa Giêsu cho các ông biết là cần phải có ơn Chúa con người mới có thể hiểu rõ ơn gọi cao cả của đời sống hôn nhân, cũng như của đời sống độc thân trinh khiết vì nước trời. Bậc sống độc thân hay lập gia đình không phải thuần túy tùy thuộc ý định con người, nhưng là một ơn ban đến từ Thiên Chúa. Nếu không tin có Thiên Chúa và bị ảnh hưởng của tinh thần thế tục, con người sẽ không hiểu giá trị cũng như không thể sống trọn vẹn ơn gọi độc thân hoặc lập gia đình. Ai có thể hiểu được thì hiểu. Ơn ban của Thiên Chúa tùy thuộc tự do của con người. Con người thời nay đã lạm dụng tự do để quyết định những điều nghịch lại chương trình của Thiên Chúa. Con người đã trần tục hóa cả bậc độc thân lẫn bậc hôn nhân và gia đình. Tất cả đều được phép, kể cả việc hai người cùng phái tính được luật pháp cho phép sống với nhau như vợ chồng. Để rồi tình thương của cha mẹ đối với con cái trong trường hợp nào cũng bị hạ thấp. Người Kitô hữu chúng ta đừng để mình bị cám dỗ chạy theo tâm thức trần tục. Giải pháp cho vấn đề không phải là luật lệ do con người đặt ra, nhưng là tình thương, là trở về với Thiên Chúa và chương trình nguyên thủy của Ngài khi tạo dựng con người. Điều này đòi hỏi nhiều cố gắng, hy sinh, nhưng đó là bí quyết để con người sống trọn ơn gọi của mình và đạt hạnh phúc vĩnh cửu. Chúng ta đừng sợ cố gắng, hy sinh, bởi vì Thiên Chúa sẽ trợ giúp chúng ta nếu chúng ta mở rộng tâm hồn đón nhận Ngài và để Ngài hướng dẫn cuộc đời chúng ta. Xin Chúa canh tân tình yêu chúng ta, cho tình yêu chúng ta hòa nhập vào tình yêu thần thiên của Chúa, để chúng ta sống trọn vẹn ơn gọi của chúng ta đúng theo chương trình của Chúa. Amen.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Fribourg, Thụy Sĩ. Hội đồng giám mục Thụy Sĩ mời gọi mọi người loan báo tin mừng bằng tiếng tá cuộc sống. Trong sứ điệp gửi tín hữu toàn nước nhân lễ quốc khánh ngày mùng 1 tháng 8 vừa qua, Hội đồng giám mục Thụy Sĩ mời gọi mọi người loan báo tin mừng bằng chứng tác cuộc sống cụ thể của mình, vì các giá trị tin mừng giúp thăng tiến một xã hội tốt đẹp hơn. Sứ điệp mang chữ ký của Đức Giám mục Lausanne, Geneva và Fribourg nhận định rằng, nếu Kitô hữu tin rằng Thiên Chúa yêu thương con người, thì họ cũng được mời gọi yêu thương con người như Thiên Chúa. Cho dù trên bình diện cá nhân và cộng đoàn, cách sống của các Kitô hữu Thụy Sĩ không luôn luôn ở độ cao của tin mừng, cuộc sống thường ngày của các tín hữu tiếp tục nhào nặng thế giới. Mỗi một cử chỉ được linh hướng bởi tin mừng, có ý thức hay không ý thức, đều gây âm hưởng trên cuộc sống công cộng. Đó là xác tín của đa số dân Thụy Sĩ theo kết quả của cuộc khảo cứu mới đây, mặc dù không phải tất cả mọi người Thụy Sĩ đều coi hình ảnh tích cực của tôn giáo như điểm tham chiếu cho xã hội. Nhưng cùng cách sống đức tin thiếu dấn thân của Kitô hữu gây thiệt hại cho tính cách đáng tin cậy của giáo hội. Đã không thiếu Kitô hữu góp phần vào việc khai sinh ra chủ thuyết cộng sản vì đã lơ là không giáo dục đức tin của mình, hay vì bị lừa dối bởi việc trình bày lý thuyết cộng sản, hoặc vì các thiếu sót trong cuộc sống tôn giáo luân lý xã hội của mình. Do đó, họ che giấu thay vì biểu lộ gương mặt thật của Thiên Chúa và của tôn giáo. Tiếp tục sứ điệp, các giám mục Thụy Sĩ khẳng định rằng, vì con người là bản vị có cuộc sống tinh thần và xã hội, nên nó chỉ thực sự hạnh phúc khi đáp ứng đầy đủ các nhu cầu tinh thần. Chính các chiêu kích tinh thần ấy đã giúp nhiều Kitô hữu chống lại các chủ thuyết duy vật cộng sản và Đức Quốc xã. Kitô giáo và thiện ích chung của quốc gia đòi buộc mỗi người phải biết thắng vượt ích kỷ và sống yêu thương quảng đại, cũng như thừa nhận vai trò quan trọng của yếu tố tôn giáo trong cuộc sống thế giới. Tin lộ Đức Pháp Quốc. 10.000 tín hữu Pháp tham dự cuộc hành hương quốc gia lần thứ 140 tại lộ Đức, từ ngày 11 đến 16 tháng 8 này. Theo nguồn tin của Nhật báo La Croix, cuộc hành hương có chủ đề Lộ Đức, Cửa Ngõ Đức Tin, quy tụ nhiều thành phần dân chúa tại Pháp, đặc biệt là 1.000 bệnh nhân và người tàn tật, 4.000 tín hữu thiện nguyện tại các bệnh viện, và khoảng 5.000 tín hữu bình thường. Ngoài những cử hành truyền thống hàng ngày, đoàn hành hương dành nhiều thời gian cầu nguyện riêng tại hang đá Đức Mẹ, giúp cho các tham dự viên, theo nhóm hoặc cá nhân, đào sâu một chủ đề đức tin, hoặc tiếp xúc với những nhân chứng. Ban tổ chức đề nghị khoảng 15 chủ đề chính để giúp các tín hữu suy niệm cầu nguyện. Được biết cuộc hành hương quốc gia lần thứ 140 này diễn ra chỉ hơn một tháng sau trận lụt gây nhiều thiệt hại tại vùng này. Tin Roma. Sứ điệp của Đức Thánh Cha cho tuần lễ gia đình tại Brazil. Nhân tuần lễ gia đình toàn quốc Brazil khai diễn hôm Chủ nhật 11 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi sứ điệp khích lệ các bậc cha mẹ thông truyền đức tin cho con cái bằng lời nói, việc làm và gương sáng, nhất là biết tôn trọng sự sống trong mọi giai đoạn và hình thái của nó. Nhắc tới đề tài của tuần lễ gia đình là truyền thông và giáo dục đức tin Kitô trong gia đình, Đức Thánh Cha khuyến khích các phụ huynh cộng tác với Thiên Chúa trong sứ mệnh cao quý và đòi hỏi nhưng quan trọng này, vì nó bảo đảm cho một tương lai tốt đẹp. Để được như thế, các người làm cha mẹ cần phải thực hành các thói quen của đức tin trong gia đình và đồng hành với sự trưởng thành của con cái. Cần vun trồng nơi con cái ý thức luôn luôn bảo vệ sự sống còn trong lòng mẹ, vì đó là ơn Thiên Chúa ban và là bảo đảm của tương lai nhân loại. Ngoài ra cũng cần phải săn sóc người già yếu, đặc biệt là các ông bà nội ngoại, là ký ức sống động của sự khôn ngoan. Đức Thánh Cha cầu mong các gia đình Brazil rao truyền vẻ đẹp của tình yêu được nâng đỡ bởi ơn thánh của Thiên Chúa. Tin giáo phận Sài Gòn, Việt Nam. Thông tin về sức khỏe của Đức Hồng Y Doan Bautista Phạm Minh Mẫn. Theo thông tin mà chúng tôi nhận được, sức khỏe của Đức Hồng Y Doan Bautista Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám mục Sài Gòn, hiện vẫn không được tốt lắm do tuổi cao sức yếu, vẫn phải nằm viện để bác sĩ theo dõi và điều trị. Tuy nhiên đầu óc ngài vẫn rất minh mẫn và trí nhớ rất tốt. Đức Hồng Y đã qua Singapore để chuẩn bị cho việc phẫu thuật cột sống. Gần đây, việc đi lại của ngài cần phải dùng đến xe lăn. Nếu mọi chuyện diễn ra nhanh chóng, thì có thể ngài sẽ được phẫu thuật ngay và trở lại Sài Gòn ngay sau đó. Chúng ta cùng hiệp thông cầu nguyện cho Đức Hồng Y và xin Chúa luôn gìn giữ ngài để cuộc phẫu thuật được thành công tốt đẹp. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây mời quý vị và các bạn theo dõi phần thứ hai, sứ điệp Ngày Thế giới Truyền giáo năm 2013, do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm qua, chúng tôi đã đọc phần thứ nhất của sứ điệp Truyền giáo năm 2013. Hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi phần còn lại. Đức Thánh Cha đã viết như sau. Trong thời đại chúng ta, khả năng di động và dễ dàng của các phương tiện truyền thông hiện đại đã giúp hòa trộn những con người kiến thức và kinh nghiệm. vì công việc làm ăn, nhiều gia đình đã di chuyển từ châu lục này sang châu lục khác. Các trao đổi về chuyên môn và văn hóa, các hoạt động du lịch và các hiện tượng khác cũng đã thúc đẩy sự di chuyển đại trà của dân chúng. Sự kiện này gây khó khăn cả cho cộng đoàn giáo xứ, vì không biết được ai cư trú vĩnh viễn hay ai tạm thời tại khu vực mình. Hơn nữa, tại các vùng rộng lớn mà xưa nay vốn là những vùng Kitô giáo, ngày càng có nhiều người trở nên hoàn toàn xa lạ với đức tin, hay dựng dừng với các vấn đề tôn giáo, hay chịu tác động bởi các niềm tin khác. Vì thế, không hiếm thấy một số người đã được rửa tội, nay chọn những nếp sống làm cho họ rời xa đức tin. Vì thế, họ cần có một cuộc tân phúc âm hóa. Thêm vào đó, một phần lớn nhân loại vẫn còn chưa được nghe tin mừng của Đức Giêsu Kitô. Chúng ta cũng đang sống trong một cuộc khủng hoảng chạm đến nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống, không chỉ trong lĩnh vực kinh tế, tài chánh, lương thực hay môi trường, mà cả về ý nghĩa sâu hơn của đời sống và các giá trị cơ bản của đời sống. Ngay cả việc chung sống của loài người cũng chứa đầy những căng thẳng và xung đột, gây nên sự bất an và khó khăn trong việc tìm ra con đường đúng đắn, dẫn đến một nền hòa bình bền vững. Trong hoàn cảnh phức tạp này, khi những đám mây mù có vẻ đang đe dọa hiện tại và tương lai, cần phải có can đảm trao giảng tin mừng của Đức Kitô là một sứ điệp về niềm hy vọng, hòa giải, hiệp thông, và việc công bố sự gần gũi của Thiên Chúa, lòng thương xót và ơn cứu độ của Người. Một lời công bố rằng sức mạnh tình yêu của Thiên Chúa có khả năng khắc phục bóng tối của sự ác và dẫn chúng ta đi trên con đường của sự thiện. Nhân loại của thời đại chúng ta cần ánh sáng của sự an toàn để soi đường, và chỉ có sự gặp gỡ với Đức Kitô có thể ban cho. Chúng ta hãy đem ánh sáng ấy đến cho thế giới này bằng chứng tá của chúng ta, bằng tình yêu và niềm hy vọng do đức tin ban cho. Việc truyền giáo của hội thánh không phải là việc chiêu dụ, nhưng là chứng từ của đời sống soi sáng đường đi, đem lại tình yêu và hy vọng. Tôi lặp lại một lần nữa, hội thánh không phải là một tổ chức cứu trợ, một doanh nghiệp hay một tổ chức vì chính phủ, nhưng là một cộng đoàn của những con người được Chúa Thánh Thần làm cho sinh động, những con người đã và đang sống cuộc gặp gỡ kỳ diệu với Đức Kitô và muốn chia sẻ kinh nghiệm này với niềm vui sâu xa, sứ điệp cứu độ mà Chúa ban cho chúng ta. Chính Thánh Thần hướng dẫn hội thánh đi trên con đường này. Tôi muốn khích lệ mọi người trở thành những người mang tin mừng Chúa Kitô. Và tôi đặc biệt ghi ơn các nhà truyền giáo, các linh mục, các nam nữ tu sĩ và giáo dân thuộc diện Fidei Donum ngày càng đông đảo hơn đón nhận tiếng gọi của Chúa mà rời bỏ quê hương của mình để đi phục vụ tin mừng tại các miền đất và các nền văn hóa khác nhau. Nhưng tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng chính những giáo hội trẻ này cũng đang quảng đại dấn thân gửi người truyền giáo đến với các giáo hội đang gặp khó khăn. Trong số đó, không ít những giáo hội có truyền thống Kitô giáo lâu đời. Nhờ đó, đem đến sự tươi trẻ và phấn khởi để họ sống đức tin của họ, để canh tân đời sống và có niềm hy vọng. Sống trong bầu khí tươi trẻ này, việc đáp lại lệnh truyền của Đức Kitô. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, đem lại sự phong phú cho mỗi giáo hội địa phương và mỗi cộng đoàn địa phương. Vì việc gửi người đi truyền giáo không bao giờ là một sự mất mát, nhưng là một mối lợi. Tôi kêu gọi tất cả những ai cảm thấy có ơn gọi này, hãy quảng đại đáp lại Chúa Thánh Thần, tùy theo bậc sống của mình, và đừng sợ quảng đại với Chúa. Tôi cũng mời gọi các giám mục, các chồng tù, các cộng đoàn và mọi nhóm Kitô hữu, hãy khôn ngoan sáng suốt, đáp lại lời kêu gọi truyền giáo của sách lệnh Exentes. Và giúp đỡ các giáo hội đang cần những linh mục, tu sĩ và giáo dân để kiện cường cộng đoàn Kitô hữu. Và cũng cần phải có sự lưu ý này giữa các giáo hội nằm trong cùng một hội đồng giám mục hay vùng, bởi vì các giáo hội giàu có ơn gọi cần phải quảng đại hơn trong việc giúp đỡ các giáo hội thiếu ơn gọi. Tôi tha thiết kêu gọi các vị truyền giáo, đặc biệt các linh mục và các giáo dân thuộc Fidei Donum, hãy hân hoan sống việc phục vụ quý báu của họ trong các giáo hội họ được sai đến, và đem niềm vui và kinh nghiệm của mình về cho các giáo hội gốc của họ. Đồng thời nhớ lại sự kiện Thánh Phaolô và Thánh Barnabê sau khi kết thúc hành trình truyền giáo của các ngài, đã thuật lại những việc Thiên Chúa đã làm với các ngài và các ngài đã mở cửa đức tin cho dân ngoại như thế nào. Họ có thể trở thành một con đường cho một sự trở về với đức tin, mang niềm tư trẻ của các giáo hội trẻ cho các giáo hội kỳ cựu, khám phá lại sự phấn khởi và niềm vui của việc chia sẻ đức tin trong một sự trao đổi giúp làm giàu lẫn nhau trong cuộc hành trình theo chân Chúa. Mối quan tâm tới mọi giáo hội mà giám mục Roma chia sẻ với các anh em giám mục của mình là một cam kết quan trọng trong việc thực hiện của các hội giáo hoàng truyền giáo, là các hội có mục đích sinh động hóa và đào sâu ý thức truyền giáo nơi mọi Kitô hữu và mọi cộng đoàn, bằng cách nhắc nhở họ về nhu cầu đào luyện truyền giáo sâu hơn cho toàn thể dân Chúa và nuôi dưỡng ý thức truyền giáo của cộng đồng Kitô để giúp cổ võ việc truyền bá tin mừng trên thế giới. Sau cùng, tôi nghĩ đến những người Kitô hữu tại nhiều nơi trên thế giới đang gặp khó khăn trong việc công khai tuyên dương đức tin của mình, những người không được nhìn nhận và tôn trọng quyền sống xứng với nhân phẩm của họ. Họ là các anh chị em của chúng ta, những chứng nhân can đảm, thậm chí còn đông số hơn các vị tự đạo của chúng ta trong những thế kỷ đầu, đang kiên trì theo gương các tông đồ mà chịu đựng biết bao hình thức bất hại hiện nay. Một số ít người còn liều mạng để sống trung thành với tin mừng Đức Kitô. Tôi muốn bảo đảm với họ rằng, trong các kinh nguyện của mình, tôi gần gũi với các cá nhân, các gia đình và các cộng đoàn đang chịu cảnh bạo lực và thiếu khoan dung. Và tôi lặp lại cho họ những lời nói an ủi của Chúa Giê-xu. Anh em hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian. Đức Benedicto 16 khích lệ. Lời Chúa có thể mau chóng lan rộng và được tôn vinh khắp nơi như đang ở giữa anh em. Ước gì năm đức tin này càng ngày càng kiện cường mối quan hệ của chúng ta với Chúa Kitô, vì chỉ ở trong người chúng ta mới có niềm tin hướng tới tương lai và bảo đảm một tình yêu chân chính và lâu bền. Đây chính là lời nguyện ước của tôi trong ngày Thế giới truyền giáo năm nay. Tôi thân ái chúc lành cho các vị truyền giáo và tất cả những ai đồng hành và nâng đỡ sự dấn thân của Hội Thánh cho việc loan báo tin mừng tới tận cùng trái đất, và chúng ta, các thừa tác viên và các nhà truyền giáo của tin mừng, chúng ta sẽ trải nghiệm niềm hoan lạc và an ủi của việc loan báo tin mừng. Làm tại Vatican, ngày 19 tháng 5 năm 2013, Đại lễ hiện xuống, Francisco. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là nội dung sứ điệp Ngày Thế giới truyền giáo năm 2013, bản dịch của Linh Mục Ngô Quang Tuyền. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Giới răn thứ 8, chớ làm chứng dối. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một Đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tinh thần của giới răn thứ 8 chính là sự thật. Có thể nói, trong 10 giới răn, thì đây là giới răn đặc thù của Kitô giáo. Một cách nào đó, giới răn này làm nên căn tính của người tín hữu Kitô. Trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, Chúa Giêsu đã khẳng định với người Do Thái như sau: Nếu các ngươi ở trong lời ta, các ngươi thật sự là môn đệ của ta. Cũng chính Tin Mừng theo Thánh Gioan nói với chúng ta rằng Chúa Giêsu tràn đầy ân sủng và sự thật. Do đó, trong một ý nghĩa nhiệm màu và rất hiện thực, sống theo sự thật, sống chân thật là kết hiệp với Chúa Giêsu. Trong Cựu Ước, mục đích của giới răn thứ 8 là để bảo đảm rằng sự thật phải được nói lên trong các phiên xử. Người Do Thái xem đây là một trong những nghĩa vụ hàng đầu của con người trong đời sống xã hội. Các bị cáo thường được xét xử tại các cổng thành, và số phận của họ được quyết định bởi bất cứ người đàn ông nào có mặt trong phiên xử. Chỉ cần chứng cứ của hai người là số phận của họ được định đoạt. Do đó, nói lên sự thật là điều rất quan yếu đối với người Do Thái. Với thời gian, ý nghĩa của giới răn này được áp dụng một cách rộng rãi vào mọi quan hệ giữa người với người. Trong mọi trường hợp, người Do Thái buộc phải sống chân thật và ngay thẳng. Đối với các tín hữu Kitô, nền tảng của giới răn này chính là Chúa Kitô phục sinh, đấng là sự thật. Các tín hữu Kitô phải tìm kiếm sự thật, bởi vì nhờ đức tin họ cắm rễ trong sự thật. Dĩ nhiên, như trong các phiên tòa của Hoa Kỳ, các tín hữu Kitô phải nói lên sự thật. Nói lên hết sự thật và chỉ nói lên sự thật mà thôi. Nhưng thành thật mà nói, chúng ta phải nhìn nhận rằng, đôi khi sự thật không phải là điều chúng ta muốn. Đôi khi sự thật đảo lộn những thành kiến hay những ý nghĩ có sẵn trong đầu chúng ta. Đôi khi sự thật đi ngược lại với những quan niệm thông thường của chúng ta. Ai đó đã nhại theo lời Chúa Giêsu để nói như sau: Các ngươi sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ làm cho các ngươi điên đầu. Sự thật không những quấy rầy con người, mà còn bị chính con người lạm dụng nữa. Nhiều nhóm, nhiều tổ chức, nhiều tôn giáo, nhiều hệ tư tưởng, nhiều đảng phái chính trị, và nhiều đảng cai trị. Hành động như thế, họ đang chiếm hữu toàn bộ sự thật, hay chỉ có họ mới có sự thật? Nếu bạn muốn có sự thật, bạn phải gia nhập vào tổ chức, tôn giáo hay đảng phái chính trị ấy, bởi vì những người khác không có sự thật. Trong quá khứ, thế giới Kitô giáo Tây Phương đã có thái độ ấy. Người ta tự phụ khẳng định rằng chỉ có các tín hữu Kitô hay chỉ có những người Công giáo mới có sự thật. Các cuộc thánh chiến nhằm tiêu diệt người Hồi giáo, các cuộc chiến tranh giữa các quốc gia theo Kitô giáo, các tòa điều tra tôn giáo, v.v. tất cả đều bắt nguồn từ thái độ tự tôn ấy. Với Công đồng Vatican II, cái nhìn của giáo hội về các tôn giáo và các luồng tư tưởng ngoài Kitô giáo, cũng như đối với các thực tại trần thế, đã thay đổi. Sự thật cũng có thể được tìm thấy trong các tôn giáo và triết thuyết khác. Đức Dalai Lama, nhà lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng, cũng có thể nói lên sự thật không kém gì Đức John Paulo đệ nhị. Dĩ nhiên, chúng ta không chờ đợi để nghe nhà lãnh đạo tinh thần này nói sự thật, từ sự sung mãn của mặc khải Kitô giáo. Sự thật mà Đức Dalai Lama nói lên hẳn thiếu chiều kích Kitô giáo và một cái nhìn Kitô giáo, và do đó có thể không trọn vẹn. Nhưng điều đó không có nghĩa là điều Ngài nói lên là không thật. Rất có thể Đức Dalai Lama, hay một đạo sĩ Ấn giáo, hay ngay cả một triết gia vô thần, nói lên những khía cạnh của những chân lý nhân bản và tinh thần mà những người Công giáo không biết đến, hay cố tình quên đi. Sự kiện một người ngoài Kitô giáo nhắc nhở cho chúng ta về một số sự thật là điều không quan trọng. Sự thật vẫn là sự thật, và người Công giáo phải mở rộng tâm hồn để đón nhận sự thật. Khước từ sự thật, dù sự thật ấy đến từ đâu, là sống ngược lại với giới răn thứ 8. Trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, khi tuyên bố trước mặt Tổng trấn Phi-la-tô rằng Ngài đến trong thế gian là để làm chứng cho sự thật, Chúa Giê-xu hoàn toàn đứng về phía sự thật, cho dẫu sự thật ấy đến từ đâu. Một thái độ như thế không phải là điều dễ dàng trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta luôn bị cám dỗ để khước từ sự thật. Chúng ta dễ dàng phạm đến giới răn thứ 8. Một cách cụ thể, chúng ta dễ dàng phạm đến thanh danh của người khác. Sách giáo lý của Giáo hội Công giáo nêu lên 3 cách sau đây. Ai, dù chỉ bằng cách câm nín, chấp nhận là tha nhân có lỗi về luân lý, khi không có căn cứ đủ, thì mắc tội phán đoán liều lĩnh. Ai tỏ cho người khác biết những tật xấu và những lỗi phạm của tha nhân khi không có lý do khách quan chính đáng, thì mắc tội nói hành nói xấu. Còn tội vu khống là dùng những lời sai sự thật để làm hại thanh danh của tha nhân và làm cho người ta nghĩ xấu về tha nhân. Đối lại với 3 cách cư xử trên đây, trong tập sách Linh Thao, Thánh Ignacio Loyola, người sáng lập dòng tên, đã đưa ra nguyên tắc sau đây. Bất cứ một người tín hữu Kitô tốt nào cũng phải luôn sẵn sàng giải thích tốt về một lời nói của người khác hơn là kết án. Nhưng nếu họ không làm được như vậy, thì hãy đi hỏi người khác hiểu như thế nào về lời nói của họ. Và nếu người đó hiểu xấu, thì hãy dùng tình thương mà sửa lỗi. Nếu chưa đủ, thì hãy dùng mọi cách xứng hợp để giúp người đó giải thích đúng đắn về điều mình nói, ngõ hầu người đó được cứu thoát. Giới răn thứ 8 dạy con người phải cư xử chân thật trong các quan hệ của mình với người khác. Do đó giới răn này ngăn cấm sự dối trá dưới mọi hình thức. Con người vốn rất uyển chuyển để cư xử ngược lại với giới răn này. Khi chúng ta nịnh hót ai, là chúng ta nói dối với người đó về chính họ. Khi chúng ta đề cao chính mình, chúng ta nói dối với người khác. Khi chúng ta nói dối, chúng ta làm một hành động bạo lực nhắm vào người khác. Thật thế, chúng ta tước đoạt quyền được biết sự thật của người đó. Nói dối là một hành động hủy hoại xã hội. Nói dối hạ giảm sự tín nhiệm và xé bỏ các mối quan hệ giữa người với người. Một xã hội xây dựng trên dối trá là một xã hội tự kết án và tự hủy. Lịch sử đã và đang chứng minh điều đó trong những chế độ xây dựng trên sự dối trá. Đây là đề tài chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ trong lần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tin vào đời do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta trở lại với đề tài tính chất vô luân của việc áp dụng kỹ thuật trong nền văn minh hiện đại. Không chối bỏ những ích lợi mà kỹ thuật mang lại cho đời sống con người, nhưng chúng ta cũng không ngây ngô để mơ mộng về một thiên đàng trần gian mà kỹ thuật hứa hẹn cho con người. Chưa xây dựng được một thiên đàng trần gian, thì kỹ thuật đã và đang làm băng hoại cuộc sống con người. Kỹ thuật mang lại những tiện nghi cho con người, nhưng cũng cản trở con người trong cố gắng vươn lên trong chiều kích luân lý, tức là chiều kích trong đó con người được nên người hơn. Con người thiết yếu là một hữu thể luân lý, nghĩa là một hữu thể có thể làm chủ được những hành động của mình. Thú vật chỉ hành động theo bản năng, con người thì trái lại, hành động với tự do. Tự do là một dữ kiện cơ bản của cuộc sống con người. Chúng ta cảm thấy tự do, chúng ta được đặt trước những chọn lựa và quyết định mà người khác không thể làm thay cho chúng ta. Chính vì có tự do và chịu trách nhiệm về những hành động của mình, mà con người được khen thưởng về những việc làm tốt và bị khiển trách hoặc trừng phạt vì những hành động xấu. Nhưng làm thế nào để phân biệt những hành động tốt với những hành động xấu? Tiêu chuẩn tối hậu để phân biệt những hành động tốt với những hành động xấu không gì khác hơn là chính con người. Hay đúng hơn, chính bản tính con người. Được xem là tốt, tất cả những gì phù hợp với những đòi hỏi của bản tính ấy, và ngược lại bị xem là xấu, tất cả những gì ngược lại với những đòi hỏi của bản tính ấy. Và nếu con người luôn muốn vượt qua và làm chủ trật tự không gian bao quanh nó, thì cái thiết yếu và cơ bản làm nên bản chất của con người hẳn không phải là yếu tố vật chất, mà chính là phần thiêng liêng cao quý nơi con người. Chính yếu tố thiêng liêng, mà con người gọi là linh hồn bất tử ấy, là tiêu chuẩn phân định điều tốt và điều xấu. Để trung thành với phần thiêng liêng cao quý ấy, cũng như được thành toàn trong nhân cách, con người phải làm chủ được chính mình và những bản năng của mình. Con người phải làm chủ được thân xác và bắt nó phải tuân phục những đòi hỏi của tinh thần. Mang lại cho con người nhiều tiện nghi, kỹ thuật ngày nay cũng tạo ra những nhu cầu giả hiệu và đề cao những bản năng thấp hèn nơi con người. Một trong những lý do khiến cho nền luân lý của thời đại kỹ thuật băng hoại là vì người ta quên rằng con người chỉ thực sự là người khi nó biết làm chủ được những bản năng của mình, cũng như hướng đến những giá trị cơ bản trong cuộc sống. Chỉ khi nào con người biết chú ý đến những giá trị cơ bản và nỗ lực thực hiện chúng trong cuộc sống, con người mới có khả năng hành động thực sự như con người và phát triển theo đúng chiều hướng đích thực của con người. Làm chủ được mình, thắng vượt được những đam mê của mình. Kitô giáo cũng như mọi tôn giáo và luân lý đều lấy đó là một trong những điểm nền tảng trong việc tu thân. Ngày nay, xem ra luân lý đã bị đảo ngược. Người ta cho rằng thỏa mãn mọi bản năng tức là sống đúng với những đòi hỏi của bản tính con người. Người ta không còn phân biệt điều tốt với điều xấu mà chỉ còn nói đến điều hợp pháp và điều không hợp pháp mà thôi. Và đó là cơ sở trên đó xã hội ngày nay làm những quyết định hệ trọng nhất mà không còn màng đến luân lý tính của hành động con người. Thay cho việc chế ngự những bản năng xấu, thay cho những cố gắng của ý chí, sự tự chủ, tinh thần kỷ luật và trách nhiệm của con người, người ta thấy vào đó những tiện nghi an toàn và dễ dãi do kỹ thuật mang lại. Thay cho trách nhiệm đối với sự sống, người ta chỉ cần loại bỏ thai nhi còn trong lòng mẹ. Thay cho tình thiên đới, thay cho tình yêu thương giữa người đồng loại, người ta chỉ cần một mũi thuốc để loại bỏ những người già, những người bị xem là thành phần vô dụng đối với xã hội. Chỉ sử dụng duy những kỹ thuật một cách triệt để giải quyết mọi vấn đề của con người là một việc làm phi nhân và vô luân, bởi vì hành động như thế là chối bỏ trách nhiệm của con người và hạ giảm nó. Áp dụng kỹ thuật như thế là giết chết con người trong phần thiêng liêng và cao quý nhất của nó. Con người cần đến kỹ thuật để có thể thống trị thiên nhiên và nâng cao nếp sống của mình. Nhưng thật là một sai lầm. Nhưng thật là một sai lầm lớn khi chỉ biết trông cậy vào kỹ thuật để giải quyết mọi vấn đề của con người và tìm kiếm sự thành toàn của mình. Con người chỉ thật sự là con người khi nó còn biết đến trách nhiệm, những giá trị tinh thần và trật tự luân lý. Nói cách khác, con người chỉ nên người khi nó biết nhìn nhận Thiên Chúa như là chủ tể và cùng đích của nó, cũng như ý thức rằng nó chỉ đạt được cứu cánh của nó trong Ngài mà thôi. Thảm trạng đau thương nhất của thời đại văn minh kỹ thuật, như Công đồng Vaticano thứ hai đã vạch rõ trong hiến chế Vui Mừng và Hy Vọng, chính là thảm trạng của vô thần. Phẩm giá cao cả của con người hệ tại ở mối dây liên kết thâm sâu với Thiên Chúa. Công đồng Vaticano thứ hai đã khẳng định nơi số 19 của hiến chế Vui Mừng và Hy Vọng như sau. Ý nghĩa cao cả nhất của phẩm giá con người là được kêu gọi hiệp nhất với Thiên Chúa. Ngay từ lúc mới sinh ra, con người đã được mời gọi đối thoại với Thiên Chúa. Thực thế, con người hiện hữu là do Thiên Chúa đã vì yêu thương nên tạo dựng con người, và cũng vì yêu thương mà luôn luôn bảo tồn con người. Hơn nữa, con người chỉ sống hoàn toàn theo chân lý một khi tự ý nhìn nhận tình yêu ấy và phó thác cho Đấng tạo dựng nên mình. Tuy nhiên, có nhiều người đương thời với chúng ta không nhận ra hoặc công khai gạt bỏ sự liên kết mật thiết và sống động giữa con người với Thiên Chúa. Nơi số 20 của cùng một hiến chế, Công đồng đã nói đến chủ nghĩa vô thần như sau. Vô thần hiện đại cũng được trình bày như một hệ thống. Không kể tới những nguyên nhân khác, hệ thống này quá nhấn mạnh đến khát vọng được tự lập của con người, đến độ không muốn chấp nhận bất cứ sự lệ thuộc nào vào Thiên Chúa. Những người chủ trương thuyết vô thần như thế, cho rằng tự do có nghĩa là đưa con người lên hàng cùng đích của chính mình, là kẻ tự tạo nên mình và điều khiển lịch sử riêng của mình. Họ tưởng rằng quan niệm trên không thể đi đôi với sự nhìn nhận Thiên Chúa là Đấng tác thành và cùng đích của mọi sự. Hay quan niệm như thế thì quả quyết có Thiên Chúa cũng bằng thừa. Chủ thuyết này được cổ võ thêm vì sự tiến triển kỹ thuật hiện nay đem lại cho con người cái cảm tưởng như mình đầy quyền lực. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần tới.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Tiếng thì thầm trong trái tim con, tiếng gọi của Chúa trong con. Tình đêm về tâm tư thao thức, Chúa ơi, Chúa muốn con làm chi, Chúa muốn con làm gì, cõi lòng Chúa có nghe không? Giữa đời con vẫn trông mong, chiều mưa buồn tim con bối rối. Chúa ơi, Chúa muốn con làm chi, Chúa muốn con làm gì? Giữa đời tình bước chân con đơn côi đi hoài, tìm Chúa mãi luôn không thôi. Đêm về mắt buồn nhưng lòng thao thức, suốt đời con kiếm tìm, tìm Chúa mãi luôn không thôi. Tâm hồn còn bao khát khao chưa nguôi, khi nào con được an nghỉ trong Chúa thì tim con hết xuyên sao bồi.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, truyền thuyết người Do Thái có kể lại câu chuyện như sau. Benaia là một vị quan vốn thường hãnh diện cho rằng ông sẽ chu toàn mọi nhiệm vụ mà nhà vua giao phó. Nghe như vậy, vua Salomon ra lệnh cho quan Benaia trong vòng 6 tháng. Ông phải tìm cho nhà vua một chiếc nhẫn thần có khả năng làm cho ai mang nó thì đều vừa cảm thấy mình hạnh phúc mà cũng cảm thấy mình buồn. Dù là người rất tài giỏi, Benaia cũng cảm thấy lo âu vì làm sao có thể tìm chiếc nhẫn nào vừa làm cho người ta hạnh phúc và vừa làm cho người ta đau buồn được. Thời gian thấm thoát trôi qua, Benaia miệt mài bôn ba tìm kiếm chiếc nhẫn thần khắp mọi nơi mà cũng không nghe ai nói là có chiếc nhẫn thần như vậy. Ngày qua ngày, Benaia càng hiểu rằng mạng sống của mình sắp bị lấy đi vì không thể tìm cho nhà vua chiếc nhẫn thần như thế được. Cuối cùng, khi đang ngồi nghỉ chân trong quán nước, ông chia sẻ câu chuyện này với người chủ quán, nhằm tìm sự cảm thông và trút bớt phần nào nỗi phiền muộn và lo sợ trong lòng ông. Ông già chủ quán thưa lại, tôi đang có chiếc nhẫn mà ông đang kiếm tìm. Nghe vậy, Benaia sáng mắt và quỳ xuống van xin được mua lại chiếc nhẫn đó với bất kỳ giá nào. Ông già đáp, tôi không bán, nhưng tôi chỉ tặng, vì dù giá trị của nó có lớn lao bao nhiêu đi nữa, thì nó cũng sẽ qua đi. Ông già trao cho Benaia chiếc nhẫn thần rất đẹp với hàng chữ, điều đó rồi cũng sẽ qua đi. Hôm sau, Benaia trình nhà vua chiếc nhẫn. Nhà vua hoan hỷ và trọng thưởng cho Benaia. Cầm chiếc nhẫn trên tay, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt của nhà vua. Nhưng khi đeo chiếc nhẫn thần vào, nhà vua thấy hàng chữ, điều đó rồi cũng sẽ qua đi. Điều này làm cho nhà vua buồn, vì ông hiểu rằng chính địa vị của ông, vương quốc của ông, danh tiếng của ông rồi cũng sẽ qua đi như hàng chữ trên chiếc nhẫn nhắc nhở. Điều đó rồi cũng sẽ qua đi. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống có nhiều quy luật tất yếu và tự nhiên mà ai đã mang kiếp nhân sinh đều phải tuân theo, dù muốn hay không. Ví dụ như luật nhân quả, luật bù trừ, luật công bằng, vân vân. Điều đó rồi cũng sẽ qua đi. Lời được khắc trên chiếc nhẫn mà Benaiah đưa cho Salomon, đó là lời nhắc lại luật cường độ giảm dần theo thời gian. Luật cường độ giảm dần theo thời gian phát biểu như sau. Một hạnh phúc, cho dù lớn đến đâu, thì ngày hôm sau cũng cảm thấy bớt hạnh phúc đi rồi. Một đau khổ, dù lớn đến mức nào, thì ngày hôm sau, đau khổ đó cũng được cảm thấy chịu bớt đi. Vâng, chắc chắn là như vậy. Không có gì tuyệt đối trên trần gian này, ngoại trừ Thiên Chúa. Quy luật ấy làm cho tất cả mọi thứ trên cuộc đời này đều bị san bằng theo dòng chảy của thời gian. Ta sẽ thấy rõ rằng, cảm xúc về hạnh phúc tột độ hay đau khổ tê tái rồi cũng sẽ nhạt nhòa dần theo năm tháng. Đứng trên góc độ của những người đang sống trong ngốc nghây của cảm xúc sung sướng sẽ thấy quy luật này xem ra rất khắc nghiệt và lạnh lùng. Nhưng đối với những người đang bị nhấn chìm trong cảm xúc của đau khổ, thì quy luật cường độ giảm dần theo thời gian kia sẽ là một phép màu đối với họ. Sống đủ lâu và tâm niệm đủ sâu, có thể chúng ta có những trải nghiệm rất thật của bản thân. Ví dụ như niềm sung sướng, hạnh phúc ngất ngây khi đạt được một thứ gì đó như chiến thắng trong cuộc đua, có những điểm số cao trong các cuộc thi và đạt được những danh hiệu, những bằng cấp xuất sắc, hoặc chiến thắng trong thương trường, hoặc khi có được ngôi nhà mới. Ta sẽ có cảm giác rằng cuộc đời này như thế đã đủ, ta không cần thêm điều gì khác nữa. Hoặc đạt được điều như thế thôi thì ta có chết cũng an lòng. Nhưng thực ra không phải vậy. Cảm xúc ngất ngây khi ta đạt được những điều ta mong muốn kia cũng sẽ mau chóng nhạt nhòa và ta lại tiếp tục trở về với trạng thái bình thường. Hoặc có thể ta lại có cảm giác nhàm chán và muốn tiếp tục một điều gì đó khác hơn, mới mẻ hơn. Hoặc khi ta gặp phải đau khổ trong thất bại, trong mất mát người thân, mất mát những thứ mà ta vẫn thường cho là quý báu nhất trên trần gian, đó là tình, tiền tài. Ta sẽ có một cảm xúc tuyệt vọng đến tột độ. Tất cả tinh thần và thể xác cùng các quan năng của ta dường như hoàn toàn tê liệt. Ta không còn bất cứ một động lực hay năng lực nào để tiếp tục hoàn tất hành trình cuộc đời của mình. Và thậm chí, ta chỉ muốn được chết đi để trốn chạy cảm xúc khủng khiếp đang giày vò con người của ta. Nhưng không, đó chỉ là những cảm xúc nhất thời mà thôi. Chúng ta đã thấy rồi đó, những cảm xúc mà tưởng chừng đã có thể làm ta gục ngã, có thể nghiền nát ta, thế mà ta vẫn có thể tồn tại cho đến ngày hôm nay đó thôi. Vậy không cần phải lạm bàn thêm nữa. Ta hãy cảm ơn cuộc sống, cảm ơn quy luật xem ra lạnh lùng kia. Chính nó đã là một liều thuốc giải độc cho những ai sầu muộn, và cũng là một liều thuốc bổ để giúp tâm hồn ta thanh thản trước những gì mà ta đang đinh ninh nó là lệ sống và bám riết lấy nó. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết nhìn rõ và cảm nhận sâu sắc sự tương đối của tất cả mọi thứ trên cuộc đời này, để chúng con biết tận hưởng tất cả những gì Chúa ban, nhưng không đeo bám và xem bất cứ thứ gì như là lẽ sống của chúng con. Xin cho chúng con luôn xác tín chắc chắn rằng, chỉ duy nhất một mình Chúa là đấng tuyệt đối mà chúng con phải tìm kiếm trong suốt cuộc đời của chúng con mà thôi. Amen.
hơn nghìn giờ bao lúc gian nan, biết điều gì buồn lối con đi đời phong trần hà phương lưu thứ. Chúa ơi, Chúa muốn con làm chi, Chúa muốn con làm gì, mắt người còn ngước trông giữa con vẫn lên đây. Ngày qua ngày tim con thao thức, Chúa ơi, Chúa muốn con làm chi, Chúa muốn con làm gì giữa đời. Từng bước chân con đơn côi đi hoài, tìm Chúa mãi luôn không thôi. Đêm về mắt ngủ nhưng lòng ao thức, suốt đời con kiếng tìm, tìm Chúa mãi luôn không thôi.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay sẽ được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.